Vấn đáp Duy Ma Cật Kinh 43. Bồ Tát là ai? Ở đâu?
Hôm nay thì nghiên cứu tới cái chương tư. Cái chương này là nói riêng về các vị Bồ Tát. Chúng ta nghiên cứu vừa qua là cái chương thứ ba đã nói về cái chương các hàng đệ tử Phật mà thuộc về người Thanh Văn Thừa. Còn cái chương này là Bồ Tát. Thanh Văn là đại chúng nhớ rằng cái gọi là Thanh Văn nó có tứ quả đó nha. Có bốn cái quả chính, cái quả mà thấp nhất được gọi là những người dự vào hàng thánh nhân, coi như là kết nạp vào đoàn để chuẩn bị lên vào đảng, giống như đoàn thanh niên cộng sản thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, kết nạp đoàn trước, sau đó mà tốt phấn đấu là mới lên kết nạp đảng cộng sản. Thì đạo Phật ta cũng có kết nạp đoàn, là kể từ cái người nào mà được quả vị tu đà hoàng đấy, muốn được tôi nói vậy rồi các vị có người tưởng cái tụi ông này chắc ổng là cộng sản chính hiệu à, chứ tôi nói thật, ở trong đất nước cộng sản thì mình cũng phải cộng sản, ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì tôi cũng là người xã hội chủ nghĩa, thì tôi phải thuộc vậy thôi, chứ thiệt tình là tôi không có được cái đối tượng gì tội trên đâu, nó thẳng không có nói tránh né, thuộc vậy chứ không có được gì hết trơn á. Thì chùa trước sân một các bạn nhớ đó, được kết nạp vào vào cái hàng mà đối tượng để mà tiến lên đó, mà thì cái địa vị thấp nhất là tu đà hoàng, bắt đầu là được có gọi là có địa vị đó, là địa vị tu đà hoàng. Địa vị thứ hai là tư đà hàm, địa vị thứ ba là a na hàm, địa vị thứ tư là a la hán. A la hán là coi như là được cấp thẻ đỏ rồi, chánh thức vào đảng rồi. Cái đảng này là cái đảng thánh nhân, cái đảng này là vượt ra ngoài cái vòng luân hồi sanh tử của trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đó. Vì là cái đó tôi nói nhiều lần lắm rồi, giờ tôi nhắc qua vậy các vị để ý đó. Còn bây giờ cái phẩm này là nói về Bồ Tát đây nha. Bồ Tát cái gì thường thường á, nếu mà ta hiểu theo cái từ mà phổ biến của tuyệt đại đa số người Phật tử á, chung chung á, thì ta nghĩ rằng là Bồ Tát á là phải là lớn hơn Thanh Văn, quả vị phải cao hơn Thanh Văn. Đại để là ta hiểu thông thường là hiểu vậy đó, nhưng mà có chừng hiểu cái đó là hoàn toàn lầm đó nha. Bồ Tát thì ngược lại, không nhất thiết là phải cái quả vị đó là cao hơn quả vị Thanh Văn, quả vị là hơn, mà cái chữ Bồ Tát này là nó nhiều hạng lắm. Người nào mà phát cái tâm vô thượng vô đề, tức là phát cái tâm mặt cầu thành Phật và đi đến cái đường Phật á, để bắt đầu là coi là người đó là đã Bồ Tát rồi. Còn nếu mà tiến hơn chút nữa thì họ cái giới Bồ Tát tại gia đấy, là các vị được kể là Bồ Tát rồi. Còn chưa họ Bồ Tát tại gia cũng được, mà phát tâm đi trên con đường Bồ Đề vô thượng, đi trên con đường mặt cầu Bồ Đề Niết Bàn vô thượng, và kể từ đó siêng năng tinh tấn tu hành, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, đó là Bồ Tát rồi đó, về phần tự lợi đó. Nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, và sống theo chánh pháp, đó là cái người đó gọi là hữu tình giác, tức là một người, một quốc sinh, một hữu tình, mà bắt đầu có cái khởi ra cái ý niệm cầu cái đạo giải thoát giác ngộ, cầu học cái đạo giải thoát giác ngộ đây, thì bắt đầu cầu học là họ làm gì? Họ quy tâm bảo nè, rồi đi nghe pháp nè, rồi học chánh pháp nè, rồi hành chánh pháp, rồi họ sống chánh pháp, đó là người Bồ Tát rồi, đó là phần tự lợi họ là hoàn toàn rồi, nó xong rồi đó. Rồi nếu họ có điều kiện, họ đem cái chánh pháp mà họ được nghe, họ được học, họ được hành, họ đã sống trong cái chánh pháp mà họ được an lạc đó, họ đem như là hoặc là họ truyền bá bằng cái cách diễn giảng nếu có điều kiện, hoặc là truyền bá bằng cái cách như là viết ra sách kinh để cho ta đọc, hoặc là không làm được hai việc đó thì tùy nghĩ ai làm được cái việc mà diễn giảng, ai làm được cái việc mà truyền bá kinh sách thì in ra, mình đóng góp tiền bạc đâu đậu vô để phát triển, để làm cho cái việc đó được phổ biến cho quần chúng. À, thế thì người đó là cái bằng là cái hạnh đó là giác, tha giác. Thế thì cái thứ nhất là mình học chánh pháp, nghe chánh pháp, hành chánh pháp, sống với chánh pháp là hữu tình giác. Rồi đem cái phương tiện mà phổ biến cho người khác được học, được nghe, được hiểu, được đọc, được tụng, được tu hành, đó là tha giác. Thế thì cái Bồ Tát đó là hữu tình giác, hoặc là giác hữu tình. Hữu tình giác là chính mình là một con người, là một hữu tình, mình có giác ngộ rồi, thật mình. Rồi đem cái sự giác ngộ đó bằng phương tiện, hoặc diễn giảng, hoặc truyền bá kinh điển, hoặc động viên người ta đi nghe đi học, đó là cái người Bồ Tát rồi đó. Hai nghĩa đó, hữu tình giác và giác hữu, hữu tình. Cho nên mình phải bỏ đi cái quan niệm là Bồ Tát là nhất thiết là phải cao hơn Thanh Văn, không phải vậy. Và cũng chính do cái lẽ đó cho nên là Bồ Tát người ta có Bồ Tát tại gia, có thọ giới Bồ Tát tại gia, còn người cư sĩ mà thọ giới Bồ Tát tại gia mà, thì cái hạnh Bồ Tát đó nó thiên biến dạng quá, nó không có cái hạnh nào nhất định hết, miễn là cái tiêu chuẩn của nó là lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh, thiên biến dạng quá. Do đó cho nên là cái hạnh ta gọi là tám muôn bốn ngàn pháp môn, tức là tám muôn bốn ngàn hạnh đó, thiên biến dạng quá. Nếu là nó không lại cái tiêu chuẩn là lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, làm được gì đó thì giàu lớn giàu nhỏ gì đều là gọi là Bồ Tát hạnh cả. Cho nên là tới đây tôi mới nhắc đại chúng về việc đó, chứ không là thường thường là hiểu rằng Bồ Tát là ngon hơn, là lớn hơn, không có lớn à, không có lớn gì hết à. Do đó cho nên là tôi nói rồi là kỹ lắm, nhưng mà đều có cái là tại các vị làm mà nghe không có nổi là thấy nó kỳ vậy, chứ còn tôi nói là không có chạy cấu được. Tôi nói ví dụ như Tam A Tăng kỳ kiếp mới bắt đầu thành Phật, thì cái địa vị trong đó nghe thập tính nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng là 40 cái quả gì đó đều tôi gọi là Bồ Tát hết rồi. Nhưng mà Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát địa tiền, tức là chưa bước đầu vào trong cái hàng thập địa. Bồ Tát đó là trên cái đường tu tập, họ ở vào cái giai đoạn còn gọi là đệ nhất A Tăng kỳ. Cho nên là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 40 quả gì đó là ở trong này nè. Có như là mọi người trong này là nhiều lắm, không có người nào, những người mà đến chùa mà đi nghe giảng gì là không có người nào không ở trong hàng Bồ Tát đó hết. Như vậy là các vị đều là Bồ Tát hết đó nha, chứ không có người nào là không Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát là giác hữu tình, là hữu tình giác, mà các vị đã có chính mình là hữu tình giác rồi, và cũng có người làm những cái việc mà giác hữu tình nữa, thế thì các vị là Bồ Tát rồi chứ gì. Đấy, nhưng mà nói vậy là các vị cũng còn nghi nữa phải không? Nghi là tôi nói khác nữa, tôi nói các vị chẳng những là Bồ Tát mà là tất cả là Phật đó. Chịu là ở, không chịu là nghi thôi, chứ không phải là giáo lý đại thừa là phải nói vậy đó. Nếu nói Bồ Tát mà không chịu chê nó tu gì sao Bồ Tát được, tôi còn dữ tợn, tôi còn cái lúc tôi nóng giận rồi tôi buôn bán rồi tôi cũng còn nói tội rồi để cho tôi sụt giá rồi này kia, nói sao Bồ Tát được. Đã để vậy nè, được chứ. Bồ Tát thập tính là chỉ có 10 cái điều kiện đó là có phát cái lòng tin thôi, ngoài ra ta hạn chế những cái nào mà thuộc về sai phạm lớn lao. Rồi thập hạnh, thập trụ, thập hạnh, thập hướng nó bình thường lắm, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên mọi người là Bồ Tát hết. Còn nếu các vị sợ là tôi nói các vị là Phật hết á, mà trong cái bài này nha, sẽ nói các vị là Phật hết cũng còn chưa có tội nữa, mà huống chi là nói thì tất cả là Bồ Tát mà không chịu là lỗ nha. Bồ Tát hết á. Còn Bồ Tát là từ sơ địa tức là Bồ Tát cái địa thứ nhất á, sơ địa tức là quan hỷ địa đó, quan hỷ địa ni công địa, diện huệ địa, pháp quan địa, tịnh năng thắng địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp danh địa. 10 địa đó ta gọi là Bồ Tát là đăng địa. Từ sơ địa cho tới thất địa, tức là từ cái địa vị thứ nhất cho tới địa vị thứ bảy, ta gọi là đệ nhị A Tăng kỳ. tức là được 2/3 con đường bồ đề rồi đó. Rồi từ địa vị thứ 8 gọi là bất động địa, thượng huệ địa, pháp danh địa, đó là các vị bồ tát đó là ở vào cái địa vị kêu bằng đệ tam a tăng kỳ, tức là coi như đi trên con đường vô thượng bồ đề đó là 10 là 100% rồi đó, còn đoạn đường đó. Cho nên còn chúng ta đây phật tử về đây nè là công là hàng thập tính thập trụ thập hạnh thập hướng, đó là coi như là ta mới bắt đầu đi cũng được, là người đi mà, người đi trên đường bồ đề, người khởi hành mà cũng là bồ tát hết. Các người học như thức một lần đó, về cái đề nghị tư lương á, tư lương là gì? Nãy chí vị khởi thức cầu trụ như thức cánh ư nhị thủ tùy nhiên du nhị năng thực nghiệp, từ khi chưa biết gì hết bắt đầu tu hành cầu mong tu tập về như thức quán, à chưa thành tựu gì hết, hai cái món năng thủ sở thủ ngã chấp pháp chấp còn nguyên, nó vẫn còn tiềm tàng ở trong con người, à thế thì đó là bồ tát mà ở vào đề nghị tư lương đấy. Cái việc từ ngã chấp pháp chấp, cái việc từ ngã và ngã sở hữu, nhưng mà nó còn nặng nề lắm, nó tiềm tàng trong người á, chưa có việc được bao nhiêu, thế thì gọi là tư lương vị ra cái địa vị gì, đó là bồ tát địa tiền đó. Nó tóm lại là vấn đề bồ tát á, đừng có quan niệm là phải cao hơn là hàng thanh tăng, nó tất nhiên là bồ tát là tư tưởng đại thừa. Cho nên cái người mà thuộc về cái chúng tánh bồ tát là chúng tánh đại thừa, chứ không phải là cái địa vị đó là cao hơn, nhất thiết phải cao hơn là gần phật hơn là hàng thanh văn, không phải. Nhưng mà cái chữ bồ tát đó là để chỉ cho những người chúng tánh đại thừa, mà chúng tánh đại thừa nó khác hơn chúng tánh thanh văn ở chỗ nào. Chúng tánh đại thừa là đây là tôi thí dụ một cái là đó, nó lượng nó nói về bên chúng sanh, làm cho chúng sanh được an vui lợi lạc, mà cái vị bồ tát đó coi rằng cái việc đó là cái bằng chứng tánh khởi tu là tùy thuận pháp pháp tánh. Tôi nói ví dụ như là tôi giảng cho đại chúng nghe đây là 10+ năm rồi nè, mà tôi không hề nghĩa là theo một người nào mà làm đệ tử tôi nha, mà tôi cũng không hy vọng rằng cái ngày tôi chết là phải có mấy người này tới, bởi vì nghe pháp tôi lâu quá mà phải tới như là ma tôi cũng có. Không có làm đệ tử cũng có hy vọng chết đi lâm ma, có cũng được, mà không có cũng có sao hết. Không có một người nào thơ hơn người nào hết, tất nhiên là không có ghét à, mắc mớ gì ghét. Đâu mắc mớ gì đâu ghét, chừng nào mình đòi hỏi người ta yêu cầu người ta gì đâu không được, rồi mình mới giận, rồi mới ghét, rồi nói sao tôi muốn vậy mà không được, rồi mới ghét. Đây cũng chẳng cần gì, chẳng có đòi hỏi gì, chẳng có gì hết trơn, thế thì là đâu có gì đâu ghét. Thế thì độ vô lẽ chúng sanh mà không có thấy chúng sanh nào mình độ, cho bằng mặc đi cái năng độ sở độ, thí dụ vậy á. Đây là nói thí dụ chứ không phải là tôi nha, thí dụ vậy đó. Nếu phải có người á kêu định người đệ tử vô, cái là đặt cho cái pháp danh rồi là chết mồ tổ, cứ ngày nào cũng kêu, ngày nào cũng kêu, kêu riết, kêu công quả này, kêu công quả kia, kêu sai nọ, mà tới chừng bữa nào nó mắc công việc gì mà kêu mà nhẹ cái bữa của mình có công chuyện quan trọng mà không lại là giận rồi đó. Bởi vì đệ tử mình là tại sao mà mình có việc quan trọng mình không lại á, mà thế thì đó là cái cũng là con người thôi, mà tiểu thừa là cái đó đó, tiểu thừa nó còn chấp mắt thấy có năng độ sở độ, thấy mình là thầy họ là trò, đã để nó như thế. Cho nên là về trong cái vụ thức thực đó, mang thấy mình thức thực, người ta cứ nhường mình rồi mình cứ nhường lại cho họ để họ được phước sau này, không nhà nữa cái vụ tự nhiên mà không cần biết hết. Còn ngày như nó thật thì nó không có. Ngài nó thích thật chứ, chừng nào mà ngài nghĩa là ngài phải có tâm quán với chúng sanh thì ngài mới nên nhận thức ăn. Nghĩa là ngài không có thương chúng sanh nào hết. Rồi chúng sanh phúc cho ngài cũng không có thuốc lớn, thuốc nhỏ nào hết. Ngài phải nhận thức lên vậy, ngài mới nhận lấy thức ăn. Đại thừa nó khác, nó tiểu thừa cho nó. Nghĩa là người ta đào tạo cho cái người phúc này là mở rộng cái lòng ra, bố thí mà không thấy là bố thí gì hết. Bố thí như vậy đây gọi là bố thí bất trụ tướng, cung vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Bố thí mà không thấy là bố thí, cúng đồ ăn ngon mà cũng thấy cúng đồ ăn ngon, ngược lại người nhận cũng thấy mình nhận đồ ăn ngon. Do đó cho nên nếu có người nào nghèo ta cúng đồ ăn dở cũng không có dụng chiêu. Thế thì là năng thứ sở thứ, năng thọ sở thọ, hoàn toàn thanh tịnh, hai bên đều thành Phật được hết. Đây, cho nên nếu mà cái tinh thần cúng với đại thừa hai lên đều như tới như thể bồ đề được hết. Còn nếu mình đặt cái lòng thương vào cái người đó, cái người cúng được ngon, rồi mình cúng nguyện ngày ngày hơn, còn người kia ta ngày hơn, ta cúng đồ không ngon hơn, rồi mình cúng nguyện ít hơn hay sao? Mà nếu vậy thì tôi làm cái nói như vậy là người ăn chứ đâu phải là người mua thức bồ đề. Thế là tôi xác thực là người đồ ngon chứ đâu phải người mua thức bồ đề. Thế là hỏng bét, hư đi. Chưa kể là từ ân sanh ra ác. À, mà tôi đã nói đại chúng rằng là nhân nghĩa thì mang giao tài, mà tài giao là nhân nghĩa. Thiệt đó, ở đời mà nhân nghĩa chị em đạo bạn nhau thôi, mà đừng có kêu tiền của qua lại nha, qua lại tiền của giúp đỡ nhau để bữa là tình nghĩa nó cắt đứt đó. Ai mà phạm phải sai lầm đó là dứt khoát là trước sau gì cũng bị cắt đứt thôi. Cái này mà kinh nghiệm bản thân của tôi là đó là kinh nghiệm dày dặn bằng học chữ nho hồi 7 tuổi mà giờ tôi vẫn còn lầm á. Tôi đừng nói khi các vị nha, bởi vì quên, nói lầm cũng lầm nhưng mà quên, quên cảnh giác, tiền của mà qua lại rồi để bữa là tình nghĩa cắt đứt, kỳ lạ cái chỗ đó. Cho nên quân tử giao bạn như thử mà tử lên thì giao điền đại mật thì vô cùng làm bạn của cái người quân tử là lạc như nước quả. Mà chỉ có lạc như nước quả thì mới uống từ nhỏ tới lớn mà uống hoài được hoài. Còn cái làm bạn với tử nhân, ồ nó từng bốc nó nhịn hót nó bợ đỡ nó nói mình ngon lành lắm. Nhưng mà rồi là tiền của qua lại nha, rồi đến bữa là cắt đứt thôi. Hết sức cảnh giác cái đó mới được. Vì vậy cho nên trên cái phương diện mà tu hành là càng tu tập về lý thuyết thì nào tốt thì mấy, mà cái đó tôi đã giảng rồi. Càng tệ địa là cái địa bị đầu tiên đó. Phải tập bớt đi cái tình cảm, mà phải nặng về cái lý thuyết, mà hai người thầy và trò cũng như đạo lãng nhau. Sống bằng lý thuyết các vị sẽ thấy khỏe vô cùng khỏe nha. Mà các vị mà làm bạn, mà các bạn đạo bạn nhau mà bằng tình cảm là các vị thấy nặng trịch đó. Cái gì là nói nãy giờ là để tôi nói với đại chúng là cái vấn đề là cái chữ Bồ Tát đó mà. Đừng có hiểu rằng hơn là địa vị nó gần Phật hơn, thực ra không phải. Mà là tư tưởng, cái tư tưởng nó thấm thoát, nó cao hơn cái tư tưởng thanh văn. Cái Bồ Tát cũng có người cao hơn thanh văn có, mà cũng có hàng Bồ Tát thấp hơn thanh văn có. Bồ Tát địa, đăng địa là Bồ Tát cao hơn, quả vị cao hơn, chứng đắc cao hơn thanh văn. Là từ Bồ Tát Đăng Địa, tức là Đệ Nhị Tăng Kỳ, Địa Ta Ba Tăng Kỳ. Còn Bồ Tát Địa Tiền, tức là trong thập chất, thập trụ, thập hạnh, thập nguyện. Cho nên trong ba Bồ Tát Địa Lạc Lạc đó, thì cái đoạn mà Bồ Tát Đệ Nhị Ta Tăng Kỳ đó là thấp hơn thanh văn có, bằng thanh văn có. Về cái trí tuệ, cái tư tưởng giải thoát đó, thấp hơn thanh văn có, bằng thanh văn có. Bởi vì là tam chân lương tối gia hạnh đó mà, nắng đẳng nhẫn thế đệ nhất á. Cái địa vị thế đệ nhất đó là gọi là địa vị kiến đạo, mà địa vị kiến đạo là ngang bằng với thanh văn. Như vậy là tột đỉnh của cái đệ nhất A Tăng Kỳ đó. Cái địa vị mà sao chót ở trong bốn chục địa vị của cái đệ nhất A Tăng Kỳ đó thì mới ngang bằng cái quả thanh văn. Là bước qua đệ nhất A Tăng Kỳ để tam A Tăng Kỳ thì các vị đó là cái quả vị chính đắc cao hơn thanh văn, trí tuệ hơn thanh văn. Để cho đó, vì vậy là các nơi đều gọi là Bồ Tát được hết. Cho nên là ở bên Trung Quốc mà các vị cao thiên Trung Quốc á, là các hòa thượng mà kêu các vị thí chủ bằng nữ Bồ Tát. Ông Đường Tăng mà chở con con đó là con đất, nó là câu thỏ lọc hốt. Sau này mà nói xuống là không, Đường Tăng chở đi vô tới ngôi chùa. Xin nói đậu, thì ông hòa thượng sự kiện mà hắn già, các hòa thượng tôi xin tôi cho đậu thì dễ rồi, chẳng ai nữa còn nữ Bồ Tát này và tính sao? Nữ Bồ Tát á, nó là con thỏ ngọc á nha, nó giả yêu á, nó theo ông Đường Tăng đấy. Thì ông Đường Tăng nói theo hòa thượng, xin hòa thượng qua hữu cho đừng để gì đó, cái này là thầy trò tôi không thấy gì hết. Đây là chẳng qua là đi dọc đường là thấy người ta có ngạn đó nè, thành ra cứu độ đem về chùa đây, giờ thì hòa thượng cho nghĩ thế nào cũng được. Thì ông Tùy Trì mới nói, vậy là thôi thầy thanh cảm lớp để cho nữ Bồ Tát này ở trong một gian phòng riêng. Đấy, cho nên giờ cái tưởng nữ Bồ Tát nghe được câu đó. Cho nên là nghe cái đó đừng có lấy làm lạ. Mà chúng tôi nghe cái đó mà bữa nay trong dịch này tôi mới nhắc cho đại chúng đó. Các vị đều là nữ Bồ Tát hết. Còn các bà hữu là nam Bồ Tát hết. Sao hả Trần? Không có tội lỗi vậy đừng có sợ. Nhưng mà có cái điều là các vị thấy là nữ Bồ Tát đó mà cho ở đây đàng hoàng rồi. Thấy là ông Sơn đem đồ vô nước uống là để vô cái là dài cái là bóp à. Nữ Bồ Tát bóp cái đầu thôi. Chạy máu ra. Chạy máu ra rồi tươi tái anh Thư á. À, cái đó thì không phải là Bồ Tát.